Liên tục chương trình, mời quý vị cùng Cát Linh đến với tạp chí âm nhạc cuối tuần.
Trong một đêm mùa đông cách đây gần 40 năm, một số người từng hoạt động trong phong trào thanh niên sinh viên tại Sài Gòn trước năm 1975 gặp nhau tại tư gia của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ở Virginia, Hoa Kỳ. Cố nhạc sĩ Phạm Duy, người hiện diện trong đêm hôm ấy, chợt thốt lên:
"Bây giờ mà nghe tiếng hát Thái Thanh thì sướng mỏ một đời."
Đêm về trên bánh xe lăn, tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng tìm tôi đến tháp hai hàng, lạc nhau cuối phố sương hoàng cổ cây, ngỡ hồn tu xứ mây. Tôi chiêm trông gọi mỗi ngày mỗi sáng.
Lúc ấy, nữ danh ca Thái Thanh vẫn còn ở Việt Nam. Nhà văn Phạm Xuân Đài nhớ lại:
"Sau 75 thì theo tôi được biết đó, thì bà Thái Thanh ở lại trong nước và từ chối không hát gì hết. Bà giữ im lặng. Khi Thanh Tâm Tuyền ở tù về đó, khoảng 80 mấy đó, thì Thái Thanh có đến nhà Thanh Tâm Tuyền thăm và hát cho Thanh Tâm Tuyền nghe một số bài hát mà trước kia bà đã hát, những bài thơ của Thanh Tâm Tuyền mà được phổ nhạc đó, trong cái tình cảm bạn bè với nhau, thế thôi, chứ không hề xuất hiện trước công chúng."
Rất nhiều danh xưng được đặt ra dành tặng riêng cho bà, nữ danh ca của Việt Nam từ những năm 50. Người miền Nam thời bấy giờ gọi bà là đệ nhất danh ca. Nhà văn Mai Thảo cuối thập niên 60 tặng cho bà cái tên tiếng hát vượt thời gian. Người nghe nhạc Phạm Duy gọi bà bằng hình ảnh của tiếng khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
Nghe Thái Thanh hát mới thấy thâm thía thế nào là tiếng mẹ đẻ, nhất là khi nghe Thái Thanh hát bài tình ca của Phạm Duy. Mỗi chữ Thái Thanh hát ra như một giọt nước mắt của những người Việt Nam sống xa quê hương.
Đó là tâm trạng của nhà thơ Trần Mộng Tú khi bà nghe tiếng hát Thái Thanh cất lên ở một nơi không phải là Việt Nam. Phải nói ngay rằng tiếng hát của Thái Thanh không phải là tiếng hát của u buồn, của sầu bi nức nở. Đó là tiếng hát của sự hoang lạc. Trong tiếng hát ấy chứa đựng cái réo rắt của tiếng suối, pha lẫn sự lan tỏa của ánh sáng và toát lên cái hạnh phúc của một tình yêu quê hương, tình mẹ.
Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi là tại sao mà Thái Thanh lại được có một cái giọng hát như thế? Cái gì trong giọng hát Thái Thanh đã tác động vào làm cho mình cảm động, mình rung động đến như thế khi hát về những bài về quê hương đất nước, tình hồi hương, tình ca vân vân, như là bà mẹ vô linh rồi chẳng hạn.
Tiếng hát ấy, theo lời nhà văn Phạm Xuân Đài, là cả một thế giới đặc biệt, làm cho người ta rung động một cách kỳ diệu. Và từ sự rung động ấy mà mỗi một con người, trong một hoàn cảnh và thân phận của chính họ, sẽ nhận thấy những cung bậc tình cảm khác nhau dành riêng cho mình. Tiếng hát ấy, hơn nửa thế kỷ, kể từ khi bà bắt đầu đi hát năm 1951, đã trở thành tiếng hát tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với dòng nhạc tiền chiến cũng như nhạc tình.
Em tan trường về đường mưa nhỏ nhỏ, em tan...
nhắm mắt lại và nghe tiếng hát thái thanh, người ta sẽ không chỉ nghĩ đến tình yêu lứa đôi mà thôi. Người ta sẽ cảm nhận được tình yêu to lớn hơn, thiêng liêng hơn, vĩ đại hơn. Đó là tình yêu đất nước. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, phu quân của cố ca sĩ Quỳnh Giao, một người bạn tri âm của bà, cảm nhận rằng
khi nghe cái tiếng hát của Thái Thanh đó, đó thì chúng ta có thể nghĩ đó là cái lời ru của mẹ chứ. Và khi mà mình không còn ở vào cái tuổi yêu đương nữa mà mình nghe mình vẫn thấy nức nở đó, đó thì cái đó không phải là chỉ vì tình yêu không thôi, mà nó có cái tình yêu con người và cái tình yêu của người mẹ.
Mẹ xa cuộc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày, cho dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy. Họ ơi họ, họ ơi họ, nhà thì nó đốt còn đây, khuyên nhau báo thù phen này.
Thái Thanh đã hát cái tâm hồn của người Việt Nam trong một cái giai đoạn nhiễu nhương nhất của thế kỷ 20. Từ một thiếu nữ hát với bản tình ca gây xúc động, sang đến cái giai đoạn mà bắt đầu đi hát cũng là cái giai đoạn mà nó có cái cuộc chiến lầm than nhất của đất nước. Và những cái ca khúc mà Thái Thanh hát về chiến tranh đó, đó còn cho thấy cái điều nó quan trọng hơn nữa đó, quê hương và người mẹ trong thời chiến tranh.
Hạnh phúc, lầm than của dân tộc Việt Nam trong một giai đoạn nhiễu nhương của lịch sử được tái hiện trọn vẹn qua tiếng hát Thái Thanh. Bà hát với tất cả tâm hồn, trái tim của người Việt Nam. Những âm thanh của quá khứ, của dân tộc trong các bài dân ca, chầu văn, hát chèo đều được bà bộc tả bằng những cảm xúc tự nhiên nhất. Nhà văn Phạm Xuân Đài cho rằng những yếu tố văn hóa dân tộc, âm thanh của dân tộc ấy có sẵn trong con người của Thái Thanh. Khi cần, những yếu tố ấy được bà diễn tả một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên, làm cho người nghe dù chợt thoáng qua cũng rung động ngay.
Đây là một tiếng hát rất là thông minh. Thái Thanh là một người rất thông minh. Vì khi mình nghe bà diễn tả thì hầu như là cái bài hát nào mình cũng rung động đến tận tâm can. Hình như là mọi ý tình của nhạc sĩ mà sáng tác ấy, thì bà Thái Thanh đã chuyển được trọn vẹn tới người nghe qua giọng hát của bà. Phải là người thông minh lắm, hiểu hết tất cả những cái sắc thái của người nhạc sĩ viết nên ca khúc và hiểu âm nhạc, hiểu âm thanh thì mới có khả năng diễn đạt tất cả những cái tinh tế như vậy.
Chính nhà văn Phạm Xuân Đài đã nhiều lần tự hỏi tại sao Thái Thanh lại có một giọng hát như thế? Cái gì trong giọng hát của bà đã tác động vào làm cho người nghe cảm động, rung động như thế khi hát về quê hương đất nước, tình hoài hương, tình ca, bà mẹ Do Linh.
Thái Thanh ta là cái người nắm vững về nhạc lý, Thái Thanh đàn piano rất hay. Và thứ nhì nữa đó là Thái Thanh là người có cái giọng phát thiên phú thì đã đành rồi, nhưng mà có một cái biệt tài đó, đó là phát âm rất rõ lời ca, tức là bà hát rất đúng cái lời ca, và nhờ vậy đó mà cho đến sau này đó, nếu mà người ta nghe lại thì người ta mới biết rằng là người Việt lúc đó đã yêu thương than khóc, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi như là cái lời của bài tình ca của Phạm Duy đó. Như thế nào đó, nghe lại nó rất rõ.
Thái Thanh đối diện với tác phẩm nghệ thuật như là người sắp diễn tả nó, chứ không mang sẵn tâm trạng của mình. Bà không để cảm xúc riêng của mình, tình cảm riêng của mình trong một tình cảnh nào đó của đời mình vào trong bài hát. Bà chỉ sống trọn vẹn với bài hát ấy mà thôi.
Đối với Phát Thái Thanh, nghệ thuật là trên hết khi mà diễn đạt. Khi nhìn vào trong một bản nhạc thì biết ngay tác giả muốn nói cái gì, mình đối diện với cái gì, mình sẽ diễn đạt cái gì, chứ không phải là mình nói cái tâm trạng của mình. Thái Thanh rất là khách quan trong cái việc mà trình bày một nghệ phẩm đó. Khi hát Dòng Sông Xanh, khi hát Mối Tình Xa Xưa hay là Serenade của Schubert chẳng hạn, thì Thái Thanh hát như một người đặt trong cái tâm cảm của một người ở phương trời Tây.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tiếng hát của bà đã đi cùng lịch sử văn hóa âm nhạc Việt Nam với những cung bậc thâm trầm khác nhau. Không biết là giờ đây bà có còn khóc cười theo bận nước nổi trôi nữa hay không, nhưng chắc chắn rằng tiếng hát của bà sẽ mãi mãi vượt thời gian, không gian để trở thành một di sản của nền âm nhạc Việt. Chương trình âm nhạc cuối tuần đến đây là hết. Cát Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.